La Vân. Đức Phật ngự tại thành Vương Xá, rừng Trúc Lâm, vườn Ca Lan Đa. Tôn giả La Vân cũng ở thành Vương Xá, trong rừng Ôn Tuyền. Một buổi bình minh, Đức Phật đi khất thực rồi về rừng Ôn Tuyền. Tôn giả La Vân đón rước, múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ngồi nơi tòa mà La Vân đã trải sẵn, chỉ chậu nước hỏi La Vân: "Nước này có dùng để nấu cơm hay giặt áo được không?" Bạch Thế Tôn: "Trước kia thì được, nhưng nay đã nhơ bẩn rồi thì chỉ có cách đổ đi." Người không biết thẹn hổ, cố tâm nói dối cũng thế. Đã nhơ bẩn rồi, không ai tin dùng nữa, chỉ là đồ bỏ đi. Phật đổ nước đi hết, chỉ cái chậu không, hỏi La Vân: "Con có thấy cái chậu rỗng không?" "Thưa thấy." Người không biết thẹn hổ, cố tâm nói dối cũng thế. Đạo hạnh thật là rỗng tuếch, có giá trị gì? Phật lật úp cái chậu xuống, hỏi La Vân: "Cái chậu úp có còn làm được phận sự của mình nữa không?" "Thưa, chậu dùng để chứa đựng, nay đã úp xuống, chỉ đành vô dụng." Người không biết thẹn hổ, cố tâm nói dối cũng thế. Đã sống trái với hạnh sa môn, đâu còn gọi là sa môn, nói gì đến những công đức vi diệu của bậc sa môn. Kẻ nào hay nói dối, không biết sợ quả báo, đã không tin nhân quả, còn ác nào không làm? Thà nuốt hòn sắt nóng, bỏng hết miệng môi họng, chứ không nên phạm giới mà nhận của tín thí. Đừng tưởng ở chỗ tối làm ác không ai hay. Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, quỷ thần vẫn thấy rõ. Phật lại hỏi: "Này La Vân, người ta hay dùng gương để làm gì?" "Thưa, để tự thấy được mặt mình có sạch hay không." La Vân cũng thường phải quay ánh sáng trí tuệ về tự soi chiếu. Nếu sắp làm, sắp nói, mống nghĩ một điều bất thiện, liền biết sẽ có quả báo khổ, phải dừng ngay thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ấy lại. Nếu sắp làm, sắp nói, mống nghĩ một điều lành, biết có lợi ích cho người và mình, thì tận tình tu thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tốt đẹp ấy. Nếu đã làm, đã nói, đã nghĩ bất thiện, phải tìm đến một thiện tri thức, chí tâm phát lộ. Cẩn thận không mảy may che giấu, xin ăn năn cải hối, rồi khéo léo giữ gìn không dám tái phạm. Nếu may mắn ba nghiệp đã làm lành, thì nên ngày đêm vui mừng, an trụ chánh niệm chánh trí. Này La Vân, mười phương ba đời các bậc sa môn phạm chí đều như thế. Ở nơi thân miệng ý của mình, quan sát rồi quan sát nữa, không bao giờ lười mỏi. Đã thanh tịnh lại càng thanh tịnh. Chính ta cũng nơi thân miệng ý, quán rồi quán nữa, thanh tịnh rồi thanh tịnh hơn. La Vân phải học như thế. Suy nghĩ. Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo: "Cố ý tạo nghiệp, quyết có quả báo, hoặc hiện tại, hoặc vị lai. Thân có ba nghiệp đưa đến khổ quả. Một, sát sanh. Hai, không cho mà lấy. Ba, tà dâm. Miệng có bốn nghiệp đưa đến khổ quả. Một, nói dối. 2. Hai lưỡi. 3. Thô ác. 4. Thêu dệt. Tâm ý có 3 nghiệp đưa đến khổ quả. 1. Tham. 2. Sân. 3. Tà kiến. Không tin nhân quả, không tin Phật, Pháp, Tăng. Đa Văn Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp xấu ác của thân miệng ý, tu thân lành, miệng lành, tâm lành. Đa Văn Thánh đệ tử tinh tấn giới đức, thành tựu tịnh nghiệp, lìa giận hại, bớt ngủ nghỉ, không trạo cử, chừa kiêu mạn, từ bi hỷ xả rải khắp thế gian, quảng đại vô biên. Khéo tu tập như vậy, chắc chắn chứng quả A-na-hàm, có thể cao hơn. Già Lam. Đức Phật du hóa tại vườn Già Lam. Những người Già Lam đã nghe vang đồn về Sa môn Cù Đàm họ Thích Ca, nên rủ nhau đến lễ bái cúng dường rất đông. Đức Thế Tôn dạy: người đời bị tham sân si che lấp, tâm mất sáng suốt nên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói càn, uống rượu là việc làm hàng ngày. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa sát sanh, vứt bỏ dao gậy, có thẹn, có hổ, từ bi lợi ích tất cả cho đến loài côn trùng. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa trộm cắp, không dùng của phi nghĩa, thường vui vẻ bố thí, không trông mong đền trả. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa dâm dục, không uế, lìa dục, siêng tu phạm hạnh, diệu hạnh thanh tịnh. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa nói dối, không lừa gạt ai, an trụ nơi chân thật. Mỗi lời nói đều đáng tin, thơm tho ngọt ngào. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa hai lưỡi, không bè đảng, không ly gián, chỉ nói lời hòa hợp nhân nghĩa. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa thô ác, không nói lời hung dữ trái tai, chỉ nói lời hòa nhã dịu dàng, khiến người nghe yên lòng hết khổ. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa thêu dệt, không thêm màu sắc cho người bị oan. Trắng là trắng, đen là đen, không đem trắng pha đen, đem đen pha trắng. Lời nói đúng thời, đúng nghĩa, đúng sự thật. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa tham, sân, si, lười biếng, cống cao. Tâm tự biến mãn một phương, hai, ba, bốn phương, tứ duy thượng hạ, cùng khắp thiên hạ. Tâm bi, hỷ, xả cũng thế, biến mãn thế gian. Đa Văn Thánh đệ tử không phiền, không oán, không giận, không hại, liền được bốn an ổn. Một, vị tin có nhân quả báo ứng đời này đời sau, nên được bậc trí tuệ khen là chánh kiến. 2. Chánh ác làm lành, mệnh chung về cõi trời. 3. Không oán, không hờn, không tranh chấp, lúc nào cũng hân hoan vui vẻ. 4. Từ bi hỷ xả là kho tàng công đức vô tận. Đại chúng tỳ kheo và các người Già Lam hoan hỷ phụng hành. La Vân. Đức Phật ngự tại thành Vương Xá, rừng Trúc Lâm, vườn Ca Lan Đa. Tôn giả La Vân cũng ở thành Vương Xá, trong rừng Ôn Tuyền. Một buổi bình minh, Đức Phật đi khất thực rồi về rừng Ôn Tuyền. Tôn giả La Vân đón rước, múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ngồi nơi tòa mà La Vân đã trải sẵn, chỉ chậu nước hỏi La Vân: "Nước này có dùng để nấu cơm hay giặt áo được không?" Bạch Thế Tôn: "Trước kia thì được, nhưng nay đã nhơ bẩn rồi thì chỉ có cách đổ đi." Người không biết thẹn hổ, cố tâm nói dối cũng thế. Đã nhơ bẩn rồi, không ai tin dùng nữa, chỉ là đồ bỏ đi. Phật đổ nước đi hết, chỉ cái chậu không, hỏi La Vân: "Con có thấy cái chậu rỗng không?" "Thưa thấy." Người không biết thẹn hổ, cố tâm nói dối cũng thế. Đạo hạnh thật là rỗng tuếch, có giá trị gì? Phật lật úp cái chậu xuống, hỏi La Vân: "Cái chậu úp có còn làm được phận sự của mình nữa không?" "Thưa, chậu dùng để chứa đựng, nay đã úp xuống, chỉ đành vô dụng." Người không biết thẹn hổ, cố tâm nói dối cũng thế. Đã sống trái với hạnh sa môn, đâu còn gọi là sa môn, nói gì đến những công đức vi diệu của bậc sa môn. Kẻ nào hay nói dối, không biết sợ quả báo, đã không tin nhân quả, còn ác nào không làm? Thà nuốt hòn sắt nóng, bỏng hết miệng môi họng, chứ không nên phạm giới mà nhận của tín thí. Đừng tưởng ở chỗ tối làm ác không ai hay. Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, quỷ thần vẫn thấy rõ. Phật lại hỏi: "Này La Vân, người ta hay dùng gương để làm gì?" "Thưa, để tự thấy được mặt mình có sạch hay không." La Vân cũng thường phải quay ánh sáng trí tuệ về tự soi chiếu. Nếu sắp làm, sắp nói, mống nghĩ một điều bất thiện, liền biết sẽ có quả báo khổ, phải dừng ngay thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ấy lại. Nếu sắp làm, sắp nói, mống nghĩ một điều lành, biết có lợi ích cho người và mình, thì tận tình tu thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tốt đẹp ấy. Nếu đã làm, đã nói, đã nghĩ bất thiện, phải tìm đến một thiện tri thức, chí tâm phát lộ. Cẩn thận không mảy may che giấu, xin ăn năn cải hối, rồi khéo léo giữ gìn không dám tái phạm. Nếu may mắn ba nghiệp đã làm lành, thì nên ngày đêm vui mừng, an trụ chánh niệm chánh trí. Này La Vân, mười phương ba đời các bậc sa môn phạm chí đều như thế. Ở nơi thân miệng ý của mình, quan sát rồi quan sát nữa, không bao giờ lười mỏi. Đã thanh tịnh lại càng thanh tịnh. Chính ta cũng nơi thân miệng ý, quán rồi quán nữa, thanh tịnh rồi thanh tịnh hơn. La Vân phải học như thế. Suy nghĩ. Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo: "Cố ý tạo nghiệp, quyết có quả báo, hoặc hiện tại, hoặc vị lai. Thân có ba nghiệp đưa đến khổ quả. Một, sát sanh. Hai, không cho mà lấy. Ba, tà dâm. Miệng có bốn nghiệp đưa đến khổ quả. Một, nói dối. Hai, hai lưỡi. Ba, thô ác. Bốn, thêu dệt. Tâm ý có ba nghiệp đưa đến khổ quả. Một, tham. Hai, sân. Ba, tà kiến. Không tin nhân quả, không tin Phật, Pháp, Tăng. Đa Văn Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp xấu ác của thân miệng ý, tu thân lành, miệng lành, tâm lành. Đa Văn Thánh đệ tử tinh tấn giới đức, thành tựu tịnh nghiệp, lìa giận hại, bớt ngủ nghỉ, không trạo cử, chừa kiêu mạn, từ bi hỷ xả rải khắp thế gian, quảng đại vô biên. Khéo tu tập như vậy, chắc chắn chứng quả A-na-hàm, có thể cao hơn. Già Lam. Đức Phật du hóa tại vườn Già Lam. Những người Già Lam đã nghe vang đồn về Sa môn Cù Đàm họ Thích Ca, nên rủ nhau đến lễ bái cúng dường rất đông. Đức Thế Tôn dạy: người đời bị tham sân si che lấp, tâm mất sáng suốt nên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói càn, uống rượu là việc làm hàng ngày. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa sát sanh, vứt bỏ dao gậy, có thẹn, có hổ, từ bi lợi ích tất cả cho đến loài côn trùng. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa trộm cắp, không dùng của phi nghĩa, thường vui vẻ bố thí, không trông mong đền trả. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa dâm dục, không uế, lìa dục, siêng tu phạm hạnh, diệu hạnh thanh tịnh. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa nói dối, không lừa gạt ai, an trụ nơi chân thật. Mỗi lời nói đều đáng tin, thơm tho ngọt ngào. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa hai lưỡi, không bè đảng, không ly gián, chỉ nói lời hòa hợp nhân nghĩa. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa thô ác, không nói lời hung dữ trái tai, chỉ nói lời hòa nhã dịu dàng, khiến người nghe yên lòng hết khổ. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa thêu dệt, không thêm màu sắc cho người bị oan. Trắng là trắng, đen là đen, không đem trắng pha đen, đem đen pha trắng. Lời nói đúng thời, đúng nghĩa, đúng sự thật. Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa tham, sân, si, lười biếng, cống cao. Tâm tự biến mãn một phương, hai, ba, bốn phương, tứ duy thượng hạ, cùng khắp thiên hạ. Tâm bi, hỷ, xả cũng thế, biến mãn thế gian. Đa Văn Thánh đệ tử không phiền, không oán, không giận, không hại, liền được bốn an ổn. Một, vị tin có nhân quả báo ứng đời này đời sau, nên được bậc trí tuệ khen là chánh kiến. 2. Tránh ác làm lành, mệnh chung về cõi trời. 3. Không oán, không hờn, không tranh chấp, lúc nào cũng hân hoan vui vẻ. 4. Từ bi hỷ xả là kho tàng công đức vô tận. Đại chúng tỳ kheo và các người Già Lam hoan hỷ phụng hành. Ca Di Ni. Phật ngự tại vườn Na Nang Đà. Thiên tử Ca Di Ni sắc tướng oai nghi, chói sáng rực rỡ. Một buổi khuya mai đến lễ chân Phật. Bạch Đức Thế Tôn, những phạm chí khoe rằng họ có thể làm cho chúng sanh mệnh chung sanh về cõi trời. Cúi mong Đức Thế Tôn cũng khiến cho tất cả chúng sanh mệnh chung sanh về cõi trời. Này Ca Di Ni, cách thôn này không bao xa, có một vực nước sâu, đáy vực có tảng đá to. Nếu một số người thật đông hướng về tảng đá van vái, mong tảng đá nổi lên, mong tảng đá nổi lên. Ca Di Ni nghĩ sao? Tảng đá lớn nặng thế, có thể vì nhân duyên ấy mà nổi lên không?
Thưa, không thể được.
Này Kajini, ta lại hỏi ông. Trong thôn ấp đây có những người biếng nhác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng dối láo, tâm tà kiến. Nếu có một số đông người đến chắp tay hướng về những người ấy van lơn, cầu cho những vị biếng nhác độc ác này mệnh chung sanh về cõi trời. Này Kajini, vì nhân duyên ấy, những biếng nhác độc ác kia, thân hoại mệnh chung, có được về thiện xứ, sanh lên cõi trời không?
Thưa, không thấy được.
Đúng thế, bởi vì mười ác vốn là nghiệp đen, chỉ có quả báo đen, tự nhiên đi thẳng xuống, chắc chắn về ác xứ. Này Kajini, cũng ở vực nước sâu ấy, có người đem hũ bơ quăng vào. Hũ sành chìm xuống, dầu bơ nổi lên. Nay có một số đông người đến van vái. Xin cho dầu bơ chìm xuống, xin cho dầu bơ chìm xuống. Kajini nghĩ sao? Dầu bơ có thể vì nhân duyên ấy mà chìm được không?
Thưa không.
Này Kajini, cũng trong thôn này có nhiều nam nữ siêng năng tinh tấn, tu mười thiện nghiệp, không sát, đạo, dâm, không vọng ngôn ỷ ngữ, không lưỡng thiệt ác khẩu, không tham sân si. Những người này mệnh chung, một số người thật đông đến van lơn. Này các nam nữ siêng tu diệu pháp, hãy vào địa ngục. Này Kajini, vì nhân duyên ấy, các nam nữ kia có vào địa ngục không?
Thưa không.
Đúng thế Kajini, nam nữ diệu hạnh kia, mệnh chung, thân bốn đại ly tán trở thành cát bụi. Còn tinh thần rực rỡ những công đức, đa văn bố thí, trí tuệ diệu minh, tự nhiên cao thăng sanh về thiện xứ. Này Kajini, xa lìa sát đạo dâm là con đường thăng tấn, con đường thượng thiện đi lên. Xa lìa nói dối, nói ác là con đường thăng tấn, con đường thượng thiện đi lên. Xa lìa tham sân si là con đường thăng tấn, con đường thượng thiện đi lên. Này Kajini, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp là con đường thăng tấn, con đường thượng thiện đi lên. Kajini và các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Sư tử. Ngoại đạo Ni Kiền bảo đại thần sư tử: chớ đến thăm Sa môn Cù Đàm. Sa môn Cù Đàm có tôn chỉ không nên làm và dạy mọi người về pháp không nên làm.
Được nghe như vậy, Thế Tôn trả lời:
đúng thế. Ta nói thân ác hạnh không nên làm, miệng và ý ác hạnh không nên làm. Vô lượng pháp nhơ xấu, gốc của hữu, mở ra những khổ báo phiền nhiệt, sanh già bệnh chết, ta đều bảo không nên làm. Còn thân diệu hạnh thì nên làm, miệng và ý diệu hạnh nên làm. Vô lượng pháp tốt lành đem lại quả báo an vui, đưa về thiện xứ, ta nói nên làm. Ba nghiệp ác cần đoạn diệt, ba nghiệp ác đáng chán ghét. Vì mục đích đoạn dâm nộ si, ta nói pháp luật. Các thứ khổ hạnh như lõa hình, nằm trên gai, ăn đói, thờ lửa, vân vân, là những nghiệp phàm phu không phải thánh đạo, cần đoạn trừ. Ai biết đoạn trừ, nhổ tận gốc rễ sự thai sanh, ta nói người ấy không còn bào thai. Thiện nam tử nào cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín xuất gia học đạo, mục đích thành tựu phạm hạnh vô thượng, liền được tự tri, tự giác, tự chứng, không còn tái sanh. Người ấy ngay đời này tự an ổn và đem an ổn cho vạn loài.